Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý cô, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ học Thiền Sư Trung Hoa tiếp. Hôm nay mình học đến Thiền Sư Trí Tạng Tây Đường. Ngài sanh 735 và Ngài mất 814. Đó là Sư họ Liệu, quê ở Kiền Hóa, xuất gia lúc 8 tuổi, 25 tuổi thọ giới cụ túc. Có ông thầy tướng, thấy tướng sư nói thầy cốt cách phi phàm, sẽ làm phụ tá cho vị Pháp Vương. Tức là lúc còn nhỏ thì Ngài đã sớm Ngài xuất gia, 25 tuổi thì thọ giới cụ túc. Giới cụ túc tức là giới tỳ kheo đó. Cụ túc tức là đầy đủ giới. Quý vị cư sĩ thì thọ 5 giới, xuất gia làm sa di 10 giới, khi làm tỳ kheo, tỳ kheo ni là 250 giới, tỳ kheo ni thì 360 giới, nhiều hơn một chút. Thì gọi là thọ giới cụ túc, là giới đầy đủ, gọi là chúng trung tôn của Phật đó. Đó là cái người tỳ kheo thọ đầy đủ giới pháp, là một người đệ tử chân chánh của Phật. Thì cái cốt cách của Ngài rất là phi phàm, cho nên đó là ông thầy tướng nói là có thể làm phụ tá cho vị Pháp Vương, nên là hiện ra cái tướng như vậy. Mà quý vị biết, hiện từ tướng mà hiện ra, tức là trong tâm họ tốt, họ có những cái đặc biệt, cho nên nó mới hiện ra cái tướng. Cho nên quý vị thấy mấy ông thầy tướng số giờ mình đó là biết mình có sự kiết hung rồi, mà thấy mặt mình nó tối tối, nó hơi xám xám xuống cái là biết là sắp sửa có chuyện xấu đến. Còn thấy sắc mặt của mình nó tươi tốt thì nói là sắp sửa có chuyện tốt đến. Nhưng mà nó cũng không có chính xác như vậy. Bởi vì nhiều khi bữa nào mình buồn mặt mình nó tối, hết buồn mặt mình nó sáng làm sao? Thì như vậy, lúc mặt mình sáng thì chuyện tốt nó đến, lúc mặt mình tối thì chuyện xấu nó đến. Nhưng mà ở đây thì nó cũng liên hệ về cái vấn đề nhân quả cho đối với chúng ta. Ví dụ như bữa nào mình nhiều cái chuyện buồn đến với mình thì quý vị cẩn thận, sẽ có những chuyện buồn tiếp theo nó đến với chúng ta đó. Bởi vì khi tâm mình nó buồn rồi, nó sẽ kết những cái nghiệp xấu ở trong quá khứ mình nó lôi ra. Cho nên người học giả, nhất là những người đệ tử của Phật, khi nào có chuyện buồn thì chứng chỉnh sao cho mình hết buồn. Cho nên cái thảm tệ nhất á, người ta nói đó, cái dù cho mình vui hay dù cho mình buồn thì theo thời gian thì nó cũng trôi hết. Tức là người mà sớm thì một ngày, người không sớm 10 ngày thì cũng giống nhau thôi. Thời gian nó cũng không thật, cho nên không có vấn đề gì phải lo ngại. Tu giỏi hay là tu dở gì thì nó cũng hết những cái chuyện buồn đó. Điều này nó đúng chứ không phải là không đúng. Nhưng mà nó nguy hiểm ở cái chỗ là giả chăng mà chỉ cần một ngày mà chúng ta giữ cái nỗi buồn đó, thì trong một ngày đó quý vị gặp rất nhiều cái sự đe dọa bởi những cái nghiệp xấu trong quá khứ của chúng ta. Mà quý vị biết á, ở trong quá khứ mình tạo bao nhiêu nghiệp mình không biết đâu. Mà một đời rồi nhiều đời nữa, vô lượng đời trước nữa, nghiệp vẫn theo mình như bóng với hình vậy đó. Cho nên rất là nguy hiểm. Mà quý vị cứ giữ mà nỗi buồn mà chừng 30 ngày thì quý vị gặp 30 ngày nguy hiểm. Cho nên chỉ cần một giờ có nỗi buồn đã gặp nguy hiểm rồi. Cho nên người học giả của chúng ta là khi có nỗi buồn trong tâm phải buông xả liền ngay lập tức. Tức là mình không nên giữ cái nỗi buồn đó, không nên lo âu, không nên buồn bã, không nên phiền não, không nên sân hận, không nên có những cái tâm niệm mà nó bất hảo trong lòng của mình. Bởi vì tất cả những cái đó đều sẽ gây tổn hại đến với chúng ta. Mình có một tâm niệm phiền não, giận buồn gì đó, đều là nguy hiểm đối với mình. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Ở vì khi có những cái tâm niệm đó, tức là quý vị đã có nội ma. Mà khi có nội ma rồi đó thì nó kéo ngoại ma, tức là kéo cái ma bên ngoài đến, tức là cái nghiệp bên ngoài nó sẽ đến với mình, cảnh duyên xấu nó sẽ đến với mình, rất là nguy hiểm như vậy. Cho nên quý vị thấy đó, người xưa đến giờ đó, trong cái quân đội người ta sợ nhất là nội gián, đúng không ạ? À, mấy anh chàng nội gián này nguy hiểm lắm, ảnh móc nối bên ngoài kéo binh vô đó là chết mình. Tức là giặc trong, giặc ngoài không sợ, mà chỉ sợ giặc trong. Giặc trong là giặc phiền não đó, chính nó là cái mà nó phá banh hết cái cõi lòng của chúng ta. Cho nên á, quý vị phải thực tình rất là cẩn thận và rất là dè dặt, đừng để cho những cái tâm niệm buồn khổ trong lòng của mình. Ai trong chúng ta tu hành cũng có những cái chuyện buồn vui thương ghét hết, nhưng mà cái người thiện giả, người thiện chí phải buông được những tâm niệm đó để cho cõi lòng mình thực sự là trong sáng thanh tịnh. Khi cõi lòng mình trong sáng thanh tịnh, tự nhiên hiện ra cái tướng thanh tịnh trong sáng. Ông thầy tướng nào gặp mình cũng nói: "Cha, tướng của chị rất là phúc hậu, tướng của chị gặp nhiều điều cát lợi." À, cát lợi tức là nhiều điều may mắn là nói như vậy. Thì ở đây thì ngài có một cái cốt cách phi phàm như vậy, bởi vì tâm ngài rất là tròn sáng thanh tịnh. Thì như vậy đó, cái tướng thì chúng ta có thể chuyển được khi mà tâm của chúng ta chuyển. Khi tâm của chúng ta chuyển thì tướng bên ngoài nó sẽ chuyển theo thôi. Cho nên thế gian này không có tướng xấu, chỉ có tâm xấu thôi. Quý vị có tâm tốt thì tướng quý vị sẽ tốt ra. Đức Phật được 32 tướng tốt đó bởi vì tâm ngài toàn thiện, tâm ngài đều tốt. Bây giờ mình có tướng xấu cách mấy mà tâm quý vị tốt, quý vị trở thành thiên nữ, quý vị trở thành Phật, trở thành Bồ Tát hết. Đó là thế gian này chưa từng có tướng xấu, thế gian này chưa từng có người xấu, chỉ là tâm của chúng ta xấu rồi không biết chuyển thành tốt thôi. Nếu chuyển thành tốt thì thế gian này đều là tốt cả. Nên đó là cái nói về cái phần tướng xấu ngoài lề chút xíu. Thì thầy có cái cốt cách rất là phi phàm, thì sau này làm phụ tá cho vị Pháp Vương. Pháp Vương tức là vị vua Pháp. Tức là mình ở thế gian thì bây giờ, thời buổi bây giờ thì quý vị để mà làm vua thì quý vị không thể nào làm được rồi. Làm tổng thống thì cũng chưa chắc làm được luôn. Nhưng mà có một chuyện chúng ta có thể làm được, tức là Pháp Vương. Tức là quý vị làm chủ được muôn Pháp, tức là Pháp Vương. Mình bị Pháp nó chuyển mình, tức là quý vị bị lệ thuộc vào Pháp, nô lệ cho Pháp. Còn quý vị làm chủ được các Pháp, tức là quý vị làm vua các Pháp, cũng có thể quý vị được làm vua mà làm vua các Pháp. Thì cái vị vua này mới thực sự là vua. Còn cái vị vua ở thế gian không thực sự làm vua. Vì sao? Ví dụ như cái người làm vua, họ nói có quyền hạn, nhưng mà thật ra họ vẫn bị lệ thuộc rất là nhiều chuyện. Lệ thuộc vào quan binh, lệ thuộc vào quốc gia xã hội. Họ không thể nào mà có một cái thoải mái tự do tự chủ được. Cho nên á, những người mà làm quan làm vua, họ cảm giác như là đi đâu cũng có người kè kè theo, làm gì cũng có người dòm ngó, làm gì cũng có cái sự mà đau khổ trong đó hết. Cho nên không có ông vua nào mà vui cả. Thì như vậy nói thật sự làm vua, nhưng mà họ thật sự họ không có làm vua, họ vẫn còn bị lệ thuộc, họ vẫn còn bị nô lệ tiền tài ngai vàng và quyền chức, cho nên họ không thể nào làm vua được. Chỉ có người đệ tử Phật là cái người mà có thể làm chủ được các Pháp, không còn lệ thuộc vào gia đình, sự nghiệp, tiền tài, của cải, công danh, không còn lệ thuộc vào sắc thân và hiện cảnh. Cho nên người này được tự do tự tại, làm chủ được muôn Pháp, làm tất cả việc mà không có bị việc nó trói buộc. Thì như vậy đây mới gọi là vị vua chân chánh. Cho nên quý vị muốn làm vua không? muốn làm vua chứ đừng có làm hoàng hậu nha. Hoàng hậu còn bị lệ thuộc, phải làm vua mới được, làm chủ muôn pháp. Thì sư tìm đến tham vấn Mã Tổ, được Mã Tổ chấp nhận chỉ dạy. Đó là đến tham vấn thì Mã Tổ nhận vào trong chúng luôn. Sư đồng nhập thức với thiền sư Hoài Hải vân vân, cũng đồng được ấn ký. Đó là những cái người mà được Mã Tổ chấp nhận là những người có cái cảm ngộ rất là sâu xa. Mã Tổ sai sư đến Trường An dâng thơ cho quốc sư Huệ Trung. Ngày xưa thì muốn liên lạc tin tức thì phải đưa thơ, bây giờ thì dùng Viber thôi không cần người để đưa thơ. Rồi sư mới đưa thơ đến quốc sư, thì gặp quốc sư, thì quốc sư mới hỏi thầy ngươi nói pháp gì, tức là hỏi thầy ngươi nói pháp gì. Thì thông thường thì có ai mà đến mình đi đến đâu có ai hỏi nó là mình đã từng học cái pháp gì rồi, thì mình nói mình tu thiền hay là tu tứ vô lượng tâm hay là tu pháp Nam Tông, pháp này pháp kia, pháp niệm Phật trì chú vân vân. Nhưng mà ngài trả lời khác hơn người thường. Sư từ bên đông sang bên tây đứng tức là hỏi thầy ngươi dạy pháp gì, ngài từ bên đứng bên đông, ngài đi sang bên tây ngài đứng thôi, thì như vậy có phải trả lời chưa? Thưa quý vị, đã là trả lời rồi. Bởi vì pháp mà có thể nói ra được là pháp tướng, là pháp sanh diệt. Pháp mà không thể nói ra được, đây mới gọi là thực pháp, gọi là pháp tâm. Ví dụ như bây giờ là quý vị nói đó là pháp của Phật là do cái suy nghĩ của mình, để mình nhớ, mình ghi, rồi mình nói lại. Thưa quý vị, có phải pháp Phật chưa? Không phải pháp của Phật. Bởi vì đó là cái tâm sanh diệt, cái tâm ô nhiễm của mình, không thể nào chuyển được pháp báo. Cho nên cái từ mà quý vị hay nghe gọi là pháp bảo, tức là pháp của Phật là một cái kho tàng, một cái kho báo rất là thanh tịnh, trong sáng, không có phải là nhiễm ô, không có phải là ô nhiễm. Nhưng mà nếu mà dùng cái tư tưởng của mình mà nói thì xin thưa quý vị, làm cho pháp của mình nó ô nhiễm. Rồi quý vị nói pháp của Phật là ở trong kinh điển, mà trong kinh điển là giấy mực. Giấy mực có phải thanh tịnh không? Cũng không thanh tịnh. Vì sao? Bởi vì nó bị biến hoại theo vô thường. Pháp của Phật là phi thường, không thể nào gọi là sanh diệt vô thường được. Cho nên chính vì vậy đó là cũng không phải pháp Phật luôn. Nếu có thể nói pháp của Phật là pháp gì, đây gọi là pháp tâm, không thể nào dùng ngôn ngữ mà nói, chỉ ứng hiện từ nơi tâm thanh tịnh của chúng ta. Cho nên các vị học kinh hay nói là mình được pháp đó, mình được pháp từ nơi người này người kia, mình được pháp nơi thầy này thầy nọ, mình được pháp từ nơi thiền sư. Thưa quý vị, pháp đó chính là pháp tâm, nhận ra bản tâm thanh tịnh của mình. Đây gọi là quý vị được trưng truyền, tức là được nhận lấy cái pháp bảo từ nơi của Phật. Cho nên mới gọi là truyền trao chánh pháp đó, hay là chánh pháp nhãn tạng, truyền trao chánh pháp, hay là truyền đăng tục diệm. Tức là truyền pháp là truyền như vậy đó, chứ không phải là mình học giỏi được cấp bằng cấp. Khi mình có bằng cấp rồi, tôi là được truyền pháp, chân truyền của Phật, chân truyền của người này người kia, thì không có phải. Phải là pháp tâm, tức là tâm thanh tịnh, thì như vậy mới gọi là truyền pháp. Thì từ nơi cái tâm an lành này mà hiện ra được cái pháp mà của thầy muốn chỉ chúng ta. Cho nên quốc sư Huệ Trung hỏi là thầy ngươi dạy pháp gì, thì ngài không dùng ngôn ngữ để mà nói, bởi vì biết dùng ngôn ngữ sẽ không truyền tải được Phật pháp. Ngài chỉ đứng từ bên đông sang bên tây, biểu tượng là pháp của Mã Tổ, là không thể dùng ngôn ngữ mà nói, mà hiện bày từ nơi thân tướng của chúng ta. Đứng bên này đi qua bên kia đều hiển bày pháp của tự tâm. Cho nên có một điều mà chúng ta hay quên, chúng ta đều có cái tâm Phật như vậy. Chúng ta cũng có đứng từ bên đông được, mà đứng từ sang bên tây được. Mà chẳng những như thế, quý vị có thể đi tới đi lui, nói năng động dụng đều là tướng của tự tâm cả, đều là Phật tâm. Nhưng mà có một cái điều là chúng ta nó đi nó hơi xa một chút, hơi lố một chút. Tức là khi làm việc gì, đi đứng nằm ngồi, chúng ta đều lao tâm ra ngoài mà chúng ta chạy. Thí dụ như đó là cái thực tế nhất, là quý vị ngồi đây thì không cần nghĩ đến chuyện ngày mai hay lát nữa, không có cần thiết. Bởi vì quý vị nghĩ ngày mai thì chưa chắc gì ngày mai nó đúng như là quý vị nghĩ. Quý vị nghĩ chuyện lát nữa, chưa chắc gì chuyện lát nữa đúng như chúng ta nghĩ. Bởi vì ngày mai không bao giờ có, chuyện lát nữa cũng không bao giờ có. Và những cái chuyện mà đã qua, quý vị tìm lại cũng không bao giờ được. Nhưng mà chúng ta hay sử dụng những cái không được mà quý vị muốn được, những cái không có mà quý vị muốn cho có. Cho nên quý vị đánh mất đi cái giá trị thật của con người chúng ta. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, chúng sanh tuy sống đó mà thật sự đang chết. Quý vị thấy quý vị có chết không? Chúng ta chết theo những cái chuyện quá khứ và mong mỏi những cái chuyện nó sắp đến. Ít khi nào chúng ta thật sự mà chúng ta đang sống. Nhiều khi ngẫm lại cái cuộc đời quý vị sống mấy mươi năm, mình nghĩ lại hoàn toàn hình như mình không sống cái gì cho mình cả. Quý vị sống cho thiên hạ, sống cho theo cái ngũ dục thôi, theo cái cảm giác thôi, mà ít khi nào quý vị sống bằng một cái tâm bình thản tự tâm. Quý vị nghe thật, quý vị ngồi lắng động thật, tâm quý vị trong sáng thật, và chúng ta mất đi cái hạnh phúc thật. Chứ còn nếu mà chúng ta thật sự sống được với chính mình một ngày thôi là quý vị hạnh phúc vô cùng, một giờ thôi hạnh phúc vô cùng. Cho nên trong kinh nói mà dù sống 100 năm, ác giới không thiền định không bằng sống một ngày, trì giới tu thiền định. Quý vị sống 100 năm là sống một kiếp đó, mà sống theo buông lung, theo ngũ dục không bằng một ngày đâu. Một ngày mà quý vị an lành, sống thực sự rồi, quý vị nghĩ lại, ủa tại sao mấy chục năm qua mình sống cho cái gì? Bây giờ quý vị nghĩ lại coi quý vị còn cái gì khi mà quý vị đã trải qua mấy mươi năm không à? Bây giờ quý vị ngồi lại nghĩ lại mấy mươi năm qua, ủa không có cái gì cả. Một đời 70-80 năm nhìn lại nó trơ trọi lắm. Nhiều khi quý vị bị mông lung. Quý vị nói sống để hưởng, để vui, mà bây giờ quý vị tìm lại coi cái hưởng quý vị hưởng là hưởng cái gì? Không hưởng cái gì cả. Vui mà vui cái gì? Xin thưa quý vị, chẳng có gì vui cả. Chỉ còn lại một cái thân nó đau nhức, bệnh tật và khổ sở mà thôi. Rồi bây giờ quý vị ấn định một cái nữa, khi chết mình đi đâu? Hoàn toàn chúng ta không biết. Quý vị nói đại một cái câu chết là hết rồi, sống vậy đủ rồi. Quý vị nói đại thôi, nói cho có thôi. Xin thưa quý vị, còn một chuỗi dài sanh tử tiếp theo nữa. Sanh ra cõi này mấy mươi năm, rồi tiếp một kiếp nữa sanh ở cái cõi khác hoặc ở cái cõi này. Nhưng mà một đời hỏng tu, một đời theo nghiệp, một đời theo trần cảnh, cho nên khiến cho chúng ta là không biết đi về đâu. Trong kinh A Hàm, Đức Phật có kể cái câu chuyện là: này các tỳ kheo, giả như quả đất này bị trận đại hồng thủy hủy diệt, nước biển mênh mông, có một cái bọng cây trôi từ đông sang tây, một con rùa lớn ở dưới lòng biển cứ 100 năm trôi nổi lên một lần, mà có khi nào mà chui vào bọng cây đó được hay không? Các vị tỳ kheo nói: Bạch Đức Thế Tôn, không thể nào có chuyện đó. Đức Phật mới nói: Này các tỳ kheo, cũng có thể xảy ra một trường hợp nào đó, một sự trùng hợp nào, có thể con rùa chui vào được trong bọng cây. Nhưng mà này các tỳ kheo, chúng sanh nếu ở thế gian này làm những chuyện ác, không tu các việc thiện, sống buông thả theo ngũ dục, tạo nghiệp sanh tử, thì không bao giờ có cơ hội để trở thành kiếp người. Đó là nguyên cái bản kinh như vậy. Ngày xưa mình học bản kinh nói là cái con người làm được thân người rất là khó, mà mình thấy con người sanh ra ào ào, đúng không? Nhưng mà Đức Phật nói rõ lắm, nếu là con người mà không biết tu các nghiệp thiện, không biết tu đạo, lại tạo nhiều nghiệp ác, sống không có buông thả theo cái ngũ dục, thì như vậy người này vĩnh viễn không thể nào làm được thân người. Thì nói chi là làm trời, cõi trời không bao giờ có. Tức là một đời mà chúng ta cứ làm nghiệp ác rồi tạo nghiệp, không tu, buông thả theo ngũ dục thế gian, là bảo đảm đời sau không còn có cơ hội làm được thân người. Mà không làm được thân người, quý vị nghĩ làm thân gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, trong ba đường ác đọa vào cảnh giới khổ như vậy. Cho nên làm người mà không có tu, sống mà mình không biết mình sống, thì đời sau là quý vị không có cơ hội sống như bây giờ. Nó là như vậy đó. Cho nên vì vậy đó là nhiều khi á, thầy nói là quý vị nên tu một ngày, là cũng nghĩ đến chuyện tu hành chút đỉnh cho nó đỡ. Nhưng mà thật ra cái việc tu rất là thiết yếu đối với người Phật tử chúng ta, đối với chúng sanh rất là thiết yếu. Bởi vì quý vị đó, có thể là quý vị nói là mình lo tròn cho cái cuộc đời cũng tốt, nhưng mà quý vị tốt hơn hết là quý vị lo tròn cho chính mình. Bởi vì cái cuộc đời chỉ là cái nghiệp quả vay mượn với nhau thôi, còn cái chính mình mới là cái đánh giá cả một đời chúng ta, là hành trang, là tư lương của chúng ta. Chúng ta tạo nhiều cái nghiệp lành, tu hành nó tốt, sống trở về với cội nguồn thanh tịnh của mình, là quý vị tạo một cái hạt giống rất là tốt và an lành, thì đời sau chúng ta chỉ đi lên thôi. Và nếu trở lại thân người, quý vị tiếp tục tu hành và hoàn cảnh sẽ tốt hơn đối với chúng ta. Cho nên tâm của mình rất là quan trọng. Tâm của mình mới thực sự là pháp, tâm của mình mới là cái có thể đưa mình giác ngộ giải thoát. Mà phải nói đến một câu là tâm thanh tịnh hay tâm sẵn có của mình. Tất cả chúng ta đều có cái tâm này. Thôi bây giờ mình đừng đi xa quá, tức là đi đứng nằm ngồi mình đều biết rõ là mình đi đứng nằm ngồi trong tâm mình có tham sân si. Mình biết rõ mình có tham sân si, cho nên trong kinh mà A Hàm là Đức Phật cũng có nói một cái bài pháp gọi là: Có pháp môn nào, này các tỳ kheo, có pháp môn nào mà khi trong lòng có tham sân si thì con biết là trong lòng có tham sân si. Có pháp môn nào khi mà trong lòng mình không có tham sân si thì biết rõ trong lòng mình không có tham sân si, thì cái biết đó là pháp môn gì? Là Đức Phật hỏi các tỳ kheo như vậy. Đó là pháp tâm, lúc nào mình cũng biết cả, đi đứng nằm ngồi mình cũng biết, nói năng động dụng mình cũng biết, có phiền não cũng biết. Thì thưa quý vị, cái biết đó là cái tâm của mình, còn tất cả những cái kia chỉ là cái tướng giả bên ngoài thôi, cho nên nó không có phải là cái lâu dài. Vì sao? Bởi vì khi mà quý vị biết phiền não thì phiền não nó sẽ tự tan, biết tham sân si thì tham sân si nó sẽ không có ảnh hưởng mình. Bởi vì người ta nói bị ma nhập là cái con ma nó nhập vô mình, cho nên là mình có những cái tướng lạ. Còn cái này mình biết ma thì ma nó không nhập vào mình. Tự vì ma trở thành đối tượng với chúng ta, cho nên vì vậy đó là quý vị không có bị ma nhập. Phiền não cũng vậy, mình biết đó là phiền não, phiền não không phải là mình, mình không đồng hóa với phiền não thì phiền não không làm chủ mình. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói là giống như cái người chủ ở trong nhà, có khách đến thì liền biết khách đến, khách đi liền biết khách đi, mà không có xen cái tâm vô. Cái khổ của mình là vậy nè, khi mà biết khách đến mình lại chạy theo khách, khi khách đi hoặc buồn hoặc giận à, có vọng tưởng biết có vọng tưởng, không vọng tưởng biết không vọng tưởng, mà không nói nó là vọng tưởng thiện ác tốt xấu hơn thua phải quấy gì cả. Biết là vọng tưởng, mà vọng tưởng vốn dĩ là hư giả, tính nó là không, cho nên mình không có tham, cũng không có sân, không bực bội khi có vọng tưởng và phiền não, và không tham và không níu kéo vọng tưởng và phiền não, tức là mình không có để tâm vào mình phân tích chia chẻ hơn thua gì hết, cứ ngồi đó mình nhìn thôi mà thấy rõ. Thì như vậy đó là chúng ta sẽ tự từ từ tu hành, rồi mình tự làm chủ được mình. Khi làm chủ rồi thì đi quý vị rõ biết, quý vị đi ngồi đứng nằm quý vị đều tự rõ biết mình cả. Mà lúc bây giờ không nói là mình biết hay là có cái bị biết, mà lúc nào cũng sáng rỡ bình thường, thì đó là quý vị trở về cội nguồn tâm trong sáng của mình. Cho nên Ngài chỉ hiện tướng đi từ đông sang tây, mà đứng là điều hiện rõ cõi lòng tâm thanh tịnh của Ngài. Lúc bây giờ quốc sư Huệ Trung mới hỏi tiếp: chỉ cái ấy hay còn cái khác? Sư trở lại bên đông đứng, là bên tây, hỏi còn cái đó hay còn cái khác nữa. Từ bên đông sang bên tây rồi, bây giờ Ngài từ bên tây trở lại bên đông. Cho nên quý vị thấy thiền nó rất là đơn giản. Thiền là trong cuộc sống của chúng ta, là trong bốn quay nghi của chúng ta, những cái hiện hành của chúng ta đều có tâm thiền. Đơn giản như vậy. Nếu mà hiện tại quý vị ngồi đây mà quý vị biết rõ ràng thì quý vị đang sống trong tâm thiền. Chút nữa quý vị vào nhà ăn, quý vị biết rõ mình đang ở trong nhà ăn là quý vị đang sống với tâm thiền. Đi đứng làm việc nói năng, mỗi việc đều rõ ràng, mình không có lẫn lộn trong công việc. Cho nên nhiều khi quý vị đang làm chuyện này, quý vị lại nghĩ đến chuyện kia, cho nên quý vị bị lẫn lộn, làm việc không có chất lượng. Người ta nói người tu thiền chắc là làm việc dở lắm, mà thầy thấy người tu thiền làm việc giỏi hơn người bình thường. Vì sao? Bởi vì họ làm việc rất chất lượng. Việc gì ra việc đó, chuyện gì ra chuyện đó, không có lẫn lộn. Còn nhiều khi quý vị đang làm việc cái quý vị có phiền não, quý vị nghĩ chuyện khác, đang làm việc cái nghĩ chuyện bà xã ông xã nhà mới gây lộn hồi sáng thế nào, quý vị làm việc cũng sai à, đúng không? Nên là có chuyện gì buồn trong lòng là quý vị để vào trong công việc. Bây giờ quý vị tách ra phiền não, lúc phiền não là phiền não, bây giờ mình làm là không có phiền não. Cho nên mỗi khoảnh khắc là một thời điểm sống. Quý vị rõ ràng trong cuộc sống mình như vậy đó là quý vị sẽ cảm giác rất là khỏe. Khi lái xe là không có cái chuyện quét nhà và nấu cơm. Ngồi trên xe mình nghĩ chắc chút về nhà là có chuyện lớn rồi đó, hay ngồi trên xe chút về nhà phải dọn dẹp, cắt cỏ, làm vườn, quét lá. Mình ngồi trên xe mà mình bắt đầu là thấy mệt rồi đó. Mà trong khi thí dụ như mình đi làm mới mệt, mà bây giờ mới nghĩ đến là mệt rồi, nói chút nữa mình phải cắt cỏ mà có cái sưng lớn, bắt đầu mình đây mình mệt trước rồi. Cho nên quý vị là hay rảnh như vậy đó, tức là chưa có làm gì hết mà đã thấy mệt, vì mình nghĩ đến chuyện mình mệt mình sẽ mệt, nghĩ đến chuyện vui thì mình buông lung. Cho nên có một bà la môn đến hỏi Đức Phật Ngài có hoan hỷ hay không. Đức Phật mới nói: ai cho tôi cái gì đâu mà biểu tôi hoan hỷ. Hỏi Ngài có buồn thảm hay không, Đức Phật nói: có ai làm gì tôi đâu mà tôi buồn thảm. Rồi hỏi: như vậy Ngài thế nào? Ngài nói: ta không hoan hỷ cũng không buồn thảm. chính cái tâm đó mới thực sự là an lành. Không vui, không buồn mới là cái tâm thanh tịnh của mình. Ở thế gian nói thôi, mình sống mình phải vui, cho nên quý vị cứ cười hố hố suốt ngày à, thì thấy không vui đâu. Nó là sau lưng đó là một khối phiền não. Mình cứ tưởng cái người hay cười, cứ ngỡ là người đó sẽ không phiền não và đau khổ. Xin thưa quý vị, người càng cười chừng nào, càng khóc chừng đó. Thầy có đọc cái câu chuyện mà về nghệ thuật sống đó. Lúc bây giờ là có một bệnh nhân là đến gặp một bác sĩ tâm lý, nói là tôi rất là buồn khổ, trong cái cuộc sống của tôi không có gì vui cả, cho nên á là bác sĩ có cách nào làm cho tôi sống vui hơn. Thì lúc bây giờ có một cái tuồng hát, là cái tuồng hát đó là cũng đủ thành phần lắm, trong đó có những cái người mà gây cười đó, người hài hước đó, gây cười mọi người rất là vui. Ông bác sĩ tâm lý này ông cũng đi tới ông coi cái tuồng mà hài đó nữa, ông vui và ông thích cái chàng mà hề đó vui lắm. Cái ông bác sĩ tâm lý mới hỏi là anh có biết là anh có đi coi cái tuồng hài nó đến cái làng của mình hay không? Nói cái người hài đó rất là vui, anh nên sống giống như cái người hài hước đó, anh sẽ vui hơn. Ông bác sĩ tâm lý này ông nghĩ chuyện đó là vui, ông mừng, ông mang cái đó ra áp dụng cuộc sống, ông ứng hiện liền. Cái người bệnh nhân này mới nói, thưa bác sĩ, tôi chính là anh chàng hài hước đó. Ông bác sĩ mới giật mình, mới nói, ủa tại sao mỗi ngày anh mang tiếng cười cho người khác, tại sao anh lại buồn như vậy? Mới nói, thật tình cuộc đời của tôi không có cái gì để mà vui cả, cái đó chỉ là cái việc làm vậy thôi, xuống màn rồi là biết bao nhiêu chuyện buồn và đau khổ. Cho nên quý vị thấy đó, vui đó, tưởng là vui cười đó là hạnh phúc, sau cái vui cười đó là những điều phiền não và khổ đau. Cho nên Đức Phật mới nói cõi này là cõi khổ. Xin thưa quý vị, quý vị nói là cõi này cũng có vui có khổ chứ, nhưng mà thật ra cõi này cái gì nó cũng khổ cả. Quý vị đi tiệc, đi chơi, đi cười, đi giỡn, quý vị tưởng là vui, mà sao rồi, sau cái tàn cuộc, sau cái chén thù chén tạc rồi, là quý vị không còn thấy cái gì vui nữa, toàn những cái chuyện tiếc nuối. Mà vui, chuyện vui đến đi rồi đó, mình tiếc nuối. Mà tiếc nuối là buồn hay là vui? Thưa, tiếc nuối là buồn. Vui chừng nào, tiếc nuối chừng đó. Những người hạnh phúc 10 năm đến khi họ tan vỡ rồi, họ tiếc nuối 20 năm. Nghĩ đến là tiếc nuối, mà tiếc nuối buồn hay vui? Không bao giờ vui cả. Mà luận đến cái chỗ sâu xa nữa, khi mà quý vị vui, quý vị có tạo nghiệp không? Cũng tạo nghiệp. Đâu có phải vui không tạo nghiệp. Cho nên có một cái người vũ kịch đó, đến hỏi Đức Phật 3 lần mà Đức Phật không có trả lời. Đến lần thứ 4 rồi Đức Phật mới trả lời. Gọi là ngài dự định ngài không trả lời đâu. Tại vì trả lời cái chuyện này đó, người ta bị sốc dữ lắm. Anh chàng vũ kịch này, ảnh tự hào về cái nghề nghiệp của ảnh. Ảnh mới đến, ảnh mới thưa với Đức Phật, mỗi ngày tôi mang đến tiếng cười niềm vui cho người khác, có phải đời sau tôi được sanh lên cõi trời hí tiếu hay không? Tức là cái cõi trời lúc nào cũng có nhiều cái vui như vậy. Đức Phật không trả lời. Hỏi lần thứ nhất, lần hai, đến lần thứ 3 rồi Đức Phật mới trả lời. Đức Phật mới nói, này cư sĩ, ông cứ ngỡ là mang niềm vui cho người khác, nhưng mà nào ngờ ông mang đến cái sự buông lung, khiến tâm người ta bắn loạn, tham luyến cuộc đời, tham ham muốn theo cái ngũ dục của thế gian. Đời sau ông sẽ đọa vào trong địa ngục hí tiếu. Hỏi 3 lần Đức Phật mới dám nói. Chứ chẳng lẽ bây giờ nói như vậy đó, người ta lại nghĩ là tại sao làm cái chuyện đó tưởng chừng như tốt, mà tại sao xấu như vậy, họ lại thối tâm. Hỏi 3 lần Đức Phật với cực chẳng đã, ngài mới nói một sự thật như vậy, mà sự thật rất là phũ phàng. Cho những người kịch sư, những người mà gây cười hài hước rồi đó, cái quý vị tưởng là họ hạnh phúc lắm, nhưng mà tạo những nhân quả không tốt. Nhưng mà bình thường mình thích coi hài lắm, đúng không ạ? Coi người ta nói ta cười mình cũng thấy vui, nhưng mà thực tình là mang đến cái tâm buông lung, sống cuồng loạn, chẳng phải là cái điều thanh tịnh mà để cho chúng ta học hỏi và chúng ta theo. Nguy hiểm như vậy đó thưa quý vị. Bởi vì khi tâm mình nó bắn loạn, tâm mình nó tham luyến, bắt đầu là tạo nghiệp. Cho nên quý vị thấy cuộc đời này có những cái niềm vui mà quý vị đang sống tràn ngập như thế, nhưng mà trong cái niềm vui đó quý vị lại buông luôn theo cái ngũ dục, tham luyến cái cuộc đời, sống buông thả theo cái cuộc sống. Tâm mình chạy theo những cái nghiệp của chúng ta. Thử hỏi là cái vui đó thực sự là cái vui hay là khổ? Các thiện giả, các bậc thiện tri thức cho đó là những điều rất là khổ đau, bởi vì đó là cái nguyên nhân mà mang đến những cái đau khổ kinh khủng như vậy. Cho nên con đường duy nhất mà của người Phật tử, con đường duy nhất của cái người tu hành, phải chọn cái con đường như Đức Phật, không vui và cũng không buồn, đó là cái cảnh giới thanh tịnh, an nhiên và tự tại. Cho nên á, là Ngài đi từ ở, Ngài trở lại bên Đông, tức là từ bên Tây trở lại bên Đông thôi. Quốc sư mới bảo cái đó là của Mã Đại Sư, còn ngươi là như thế nào? Thì Ngài đáp đã trình tương tự với Hòa Thượng rồi, ông phải mất công đi qua đi lại nữa, nó trình giống vậy đó. Con với thầy con giống nhau không khác gì cả, chỉ có một cái tâm tròn sáng, chỉ có một cái tâm mà nó không còn đây kia, một cái tâm mà nó dứt khoát. Kinh Di Ma Cật, Ngài Di Ma Cật Ngài nói trực tâm thị đạo tràng. Trực tâm tức là cái tâm nó ngay thẳng, cái tâm bây giờ gọi là cái trực tâm, cái tâm mà nó không có xen lẫn, tâm nó không có lẫn lộn, thì đây gọi là thiền tâm, gọi là trực tâm. Đây là cái tâm an lành nhất. Chúng ta rất may mắn là chúng ta đã có sẵn một cái tâm này, thì chúng ta sống tròn được cái tâm này là không có tạo những cái nghiệp nhân, nghiệp quả, và con đường của chúng ta rất là hạnh phúc, bình an. Quý vị ở góc độ nào cũng bình an, ở gia đình cũng bình an, và ở nơi cái thương trường, hay là ở nơi cái cuộc sống gia đình, ở nơi chùa viện, ở bất cứ nơi nào, chúng ta cũng được cái bình an thật sự, và chúng ta sẽ không còn cảm giác thiếu cái gì nữa, bởi vì mình đã đầy đủ rồi, tâm mình đã tròn sáng rồi. Quý vị được cái hạnh phúc vô cùng, không vui và cũng không buồn. Đó mới là cái chỗ là đạo Phật, mới là cái cửa xuất thế, tức là ra khỏi thế gian. Đó là cái chỗ nó phi phàm như thế. Rồi, thay quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.